hai chân quý vị là. Còn người nào trong đó sao? Buông xả thân tâm thế giới. Đây là thượng thượng phẩm bản sanh. Chúng ta làm cái hạnh gì? Hạnh tu chưa công đức là bố thí là. Bố thí người ta lấy một cái mình cũng còn giận. Mình bố cái gì là của mình thì lạc buộc, của người thì bố thí là. Bây giờ đổi lại, của mình thì bố thí, của người thì giữ gìn là. Đó là tâm Bồ Tát. Chúng ta không phải phá, không phải hoại, mở những gì chúng ta có được cho chúng sanh. Rồi chúng ta sao? Lấy phần thưởng của Đức Phật A Di Đà. Làm tất cả công đức quý vị chỉ mong một điều thôi, nguyện được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Đó là người giác ngộ rồi. Còn nếu mà chúng ta không giác ngộ được điều này, khó mà vãng sanh lại. Cho nên nó niệm Phật thì chỉ buông xả tất cả. Chuyện lớn, chuyện nhỏ, chuyện to, chuyện bé, chuyện phải, chuyện trái, buông xuống hết. Buông xuống, không có cần phải biện minh, không có cần phải kể lễ, không có cần. Đức Phật có thiên nhãn, Đức Phật có thiên nhĩ thông, Đức Phật có tha tâm thông. Đại chúng ở Tây Phương Cực Lạc Quốc biết khi nào chúng ta được vãng sanh. Cho nên nó trong kinh điển, kinh Vô Lượng Thọ quý vị, không phải Đức Phật A Di Đà đâu, mà đại chúng đã được vãng sanh rồi đó. Hiểu được tâm của chúng ta, không những tâm của chúng ta ở đây, mà tất cả chúng sanh trong thế giới này họ đều hiểu hết. Mà không những ở thế giới này, ở tận, ở cõi ta bà này, bao nhiêu tinh tú, bao nhiêu chúng sanh họ thấu đạt hết. Trong tận hư không biến pháp giới, chúng sanh khởi lên một tâm niệm, họ biết rồi là. Cho nên chúng ta không có qua mặt được Đức Phật A Di Đà đâu. Nó biểu sao con tu tinh tấn quá, mà sao ngài không tới, tới tiếp dẫn đây nè. Có cái vị nè. Ở đây đó, nói chúng ta thử đẳng chúng sanh, lâm thọ chung thời, A Di Đà Phật giữ chư thánh chúng, hiện tại kỳ tiền. Bảo đảm chúng ta ở trong đây, Đức Phật A Di Đà nói là khi người đó lâm chung, Đức Phật A Di Đà cùng chư thánh chúng sẽ hiện trước người đó. Nó như thế nào ở trong quán kinh đó, trong quý vị đó không? Nói chúng ta cái công đức của thượng phẩm, nói chúng ta cái hoàn cảnh mà Đức Phật tới đó nó như thế nào á. Kết quả rõ ràng, cái hoa báo ngay đây là, để là cái phần thưởng của chúng ta đó. Phần thưởng của chúng ta ngay đời này nhận được. Cho nên nguyện sanh đi quý vị, nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc thì đừng có tranh giành những cái đồ chơi ở thế gian này. Là như trong kinh Pháp Hoa nói, 16 vị vương tử đó, quý vị đọc tụng có Pháp Hoa có ha, đi đại thông trí thắng Phật đó, có 16 vị vương tử đó, ở trong đó các ngài đều có đồ chơi, có đời đều có tài năng, đều có những sự thù thắng mà phải buông xả hết. Ở đây chúng ta có gì ở nơi đây, đi tới bằng tay không, đi về cũng là trắng tay. Thì thôi ở khoảng giữa đó, ở khoảng giữa đó y theo giáo pháp mà tu hành đi. Đến giờ lâm chung ai dẫn đường chúng ta? Thập đại nguyện vương Phổ Hiền Bồ Tát, 10 đại nguyện vương đó dẫn đường chúng ta về Tây Phương. Nếu mà không có 10 đại nguyện vương đó dẫn đường thì nghiệp lực sẽ đưa đường cho chúng ta đi là. Giờ con muốn cái nào cái vị ạ? Mà thập đại nguyện vương ở chỗ nào? Một câu A-di-đà Phật chí thành cung kính niệm đối với tất cả chúng sanh, đối với tất cả vạn vật, thì chúng ta đã hành thập đại nguyện vương Phổ Hiền Bồ Tát. Đối với tất cả chúng sanh à? đối với tất cả vạn vật à, chứ không phải đối với người đâu quý vị. Tất cả mọi vật á, ở trong đó đều là pháp tánh độ lưu chuyển ra, đều là duy tâm sở hiện ra. Cho nên chúng ta cũng một tâm cung kính. Trong một vi trần thập phương Phật đang thuyết pháp, dám mà khinh mạng cái hạt bụi đó à? Hiểu rồi, hiểu Phật pháp đại thừa rồi, tâm chúng ta tự nhiên cung kính là Phật ở đâu quý vị? Phật ở trên á, cái khăn này đang thuyết pháp nè, đang ở trong đây đang thuyết pháp nè, cảnh giới của thượng thượng phẩm vạn sanh nè, ở trong kinh á, Vô Lượng Thọ có đầy đủ quý vị. Hoa sen ngàn cánh, mỗi cánh có 36 trăm ức tia sáng, mỗi tia sáng có 36 trăm đức hóa Phật, mỗi hóa Phật có 100.000 ánh sáng phóng ra, trong ánh sáng đó hiện cõi nước có Phật thuyết pháp. Phật thuyết pháp, trong đó có chúng sanh có Phật, trong chúng sanh đó có vi trần, trong vi trần lại có hoa sen, hoa sen lại phóng quang, quang minh lại hóa Phật, Phật lại phóng quang nhiếp thọ chúng sanh, trùng trùng duyên khởi. Ôi, cảnh giới này ở đâu quý vị? Phổ Hiền Bồ Tát à, ở Tây Phương Cực Lạc Quốc, chúng ta ham cộng tôn tu Phổ Hiền Đại Sĩ Chi Đức. Tất cả chưa vị vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc Quốc phải tu Phổ Hiền hành nguyện. Nhất giả lễ kính chư Phật, đến thập giả phổ giai hồi hướng. Nếu mà có Bồ Tát nào không tu Phổ Hiền hạnh nguyện, không viên mãn vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên ở đây chúng ta về được Tây Phương Cực Lạc Quốc, nguyện sanh về cái cảnh giới đó, trùng trùng duyên khởi, còn tối thắng hơn hoa tạng thế giới. Cho nên Phổ Hiền Bồ Tát phải nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Nguyện thế cái gì? Nguyện á, thì phải á, lời nói, tâm ý, hành động phải tương ưng với nhau là. Chứ không phải nói cái miệng đâu. Niệm cũng không phải niệm cái miệng đâu. Chúng ta biết rồi nè. Phải tâm chúng ta thực sự nguyện mong ước về Tây Phương Cực Lạc. Thì chúng ta sẽ thành công là. Cái kết quả cho chúng ta thử đẳng chúng sanh, lâm thọ chung sở, chung thời, A-di-đà Phật giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền. Còn ở cái phẩm vị của người ở vãng sanh thì sao quý vị? Ở nơi đây á, chúng ta thấy ở trong thượng phẩm, trong quán kinh nói cho chúng ta về ba phẩm, có chín phẩm, thì trong phẩm thượng nói pháp bồ đề tâm. À, thứ nhất là thượng phẩm thượng sanh, phát bồ đề tâm, tu hành suốt 7 ngày đêm, thì sanh về cõi ấy là cõi về cõi Phật. Thấy Phật, thấy được Phật ấy là Đức Phật A-di-đà, nghe giảng diệu pháp. Khi mở hoa khai, thấy được Phật, Phật liền diễn diệu pháp. Diễn diệu pháp đó liền ngộ vô sanh pháp nhẫn. Phải biết rằng đây là mức vô sanh của bậc thất địa Bồ Tát. Còn hàng trung phẩm thì là chẳng phải nhất thiết đọc tụng kinh điển đại thừa, chỉ khéo hiểu được nghĩa sâu của đại thừa và tin sâu vào lý nhân quả, chẳng bán phỉ bán đại thừa, đem công đức ấy nguyện sanh về cõi Tây Phương, thì sẽ được vãng sanh trong hoa sen lớn, trong ao báo bảy báo nơi cõi đó, qua một đêm hoa nở, trải qua một tiểu kiếp đắc được vô sanh pháp nhẫn. Đây tức là vô sanh pháp nhẫn của thất địa Bồ Tát. Quý vị thấy thượng phẩm trung sanh không cần phải đọc tụng đại thừa, hiểu nghĩa đại thừa, thì quý vị thấy thượng phẩm thọ trì đọc tụng vì người diễn thuyết phải như lý như pháp, chứ không phải đọc cho nó qua đâu là. À, hàng thứ hai phải thấu hiểu nghĩa Đại Thừa là, tuy rằng chưa hết tâm, hết ý ở trong kinh điển Đại Thừa, tức là kinh Vô Lượng Thọ này, là kinh Đại Thừa, là trung bổn Hoa Nghiêm, là tinh hoa của Hoa Nghiêm. Vậy mà ở trong đó, tuy rằng không có đọc tụng, chỉ hiểu khéo nghĩa, khéo hiểu cái nghĩa của Đại Thừa, thì người đó cũng được trung phẩm hoa sanh, về được Tây Phương Cực Lạc một ngày một đêm. Một ngày một đêm hoa cài là. Và ở trong đó, thứ ba là thượng phẩm hạ sanh. Hạng này có tin sâu vào nhân quả, chẳng phỉ báng Đại Thừa. Ở trong hoa sen, cõi ấy, một ngày một đêm hoa mới nở, lại qua ba tiểu kiếp mới đắc được bách pháp minh môn, trụ vào hoan hỷ địa. Và do ba phẩm sơ địa vô sanh, nên nó biết rằng hai phẩm trên là thất địa vô sanh. Nên ở trong đây á, thượng phẩm á, hạ sanh là thâm tính nhân quả. Mà ở trong đó họ tu, tu ở trong đó chẳng bán Đại Thừa, chẳng phỉ bán Đại Thừa. Ba bậc cái vị thế, và trung phẩm và hạ phẩm của thượng bối đó, đều không có phỉ bán Đại Thừa nha. Không có phỉ bán Đại Thừa là. Rồi quý vị nhớ coi cái điều kiện này á, mình á, đừng có vô cái lỗi này. Phỉ bán Đại Thừa kẹt lắm là. Phải phỉ bán Đại Thừa là gì? Là chê. Khen mình mà chê người. Khen pháp môn tịnh độ, chê thiền, chê mật, phỉ bán mật, phỉ bán thiền, phỉ bán kinh giáo, phỉ bán tiểu thừa, là phỉ bán chánh pháp. Ai nói pháp quý vị? Nhân thiên thừa cũng là Phật nói, là Phật nói thì chúng ta phỉ bán cái pháp đó là phỉ bán Phật. Rồi cái pháp bị phỉ bán đó là pháp, phỉ bán pháp. Rồi cái người á, theo cái kinh điển đó mà giảng, cũng bị ảnh hưởng, phỉ bán tăng. Phật, pháp, tăng, tam bảo chúng ta đều phỉ bán. Dễ phạm cái lỗi này lắm nè. Cho nên nhắc nhở chúng ta, ngài á, Phổ Hiền Bồ Tát dạy chúng ta gì quý vị? Nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai là. Đúng à. Rồi tam giả cúng dường, tứ giả sám hối là. Ngũ giả tùy hỷ là. Tùy hỷ công đức, tùy thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Không có phỉ bán trong đó, chỉ có tán thán mà thôi. Hãy mà người ta làm sai, thôi tùy hỷ, hoan hỷ, vui vẻ. Anh đi được anh, anh cứ đi đi. Khi nào anh ngộ, tôi có duyên, tôi tới cứu. Còn trong thâm tâm tôi, bây giờ anh chưa tin, thôi thì hoan hỷ vui vẻ. Tùy thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Không có gia tội, không có thêm lỗi cho chúng sanh. Đó là tâm Bồ Tát, đó là tâm Đại Thừa đó. Phải học cái vị pháp này. Chứ không phải tụng nha. Học Phổ Hiền hạnh nguyện trong đó. Tụng kinh rồi xong rồi đều tụng, đều đọc hết. Đấy không nè? Mà phải áp dụng là lễ kính chư Phật, xưng tán Như Lai. Cho nên nó tránh cái lỗi này à. Ai làm gì làm, kể. Mình nó chưa có duyên để độ họ, thì thôi á, đừng á, có đẩy họ xuống sâu nữa. Để khi nào có đủ duyên á, chúng ta hoan hỷ vui vẻ. Cái rồi á, người ta thấy, ồ người này được à. Người này cũng có thể làm quen được, thân được. Thế từ từ nó thân thân, cái rồi chúng ta nói nó một vài đạo lý, nó nghe được rồi chúng ta có duyên độ nó. Mà chúng ta sừng sộ, chúng ta chê bai nó biểu, ồ cái người này ha, cái kiểu này mình đã bị khổ mà gặp nó còn chết nữa, cho nên chúng ta mất cái duyên độ sanh. Nên nó mình nó phải ráng có tâm từ bi cái việc ha. Người ta làm sai, đó là cái nhân, cái duyên người ta chưa đủ. Thiện căn phúc báo chưa đủ, thì chúng ta chỉ hoan hỷ vui vẻ chắp tay A Di Đà Phật, trao họ cái nhân cái đó, cho hạt giống người ta không lấy, kệ tôi không nhận đâu, nhưng mà nó lọt vô tay của anh rồi, thành cái chủng tử kim cang rồi. Nó bằng trên bậc vãng sanh này, quý vị thấy về được Tây Phương Cực Lạc lập tức hoa khai, và chư Phật lập tức tới quán đạch. Quý vị coi trong quán kinh đó, là quán Vô Lượng Thọ Kinh đó, có mười mấy bức tranh đó, đúng không? Cái bức tranh đầu thì quý vị thấy không, Đức Phật A Di Đà ở giữa, chư Phật đó, mười phương đều thòng cánh tay vàng phóng hào quang làm lễ quán đảnh thọ vị cho hành giả. Rồi Đức Phật A Di Đà từ ở bạch hào của ngài phóng hào quang xuống với hành giả. Hành giả thấy quang minh của Phật, hiểu được tất cả, chứng ngộ được, nương vào uy thần, uy lực, thần thông diệu dụng, trí tuệ của chư Phật mười phương mà biến hóa thân ra để mà cúng dường chư Phật phổ độ chúng sanh. Một về cái là hoa khai, trung phẩm một đêm hoa khai, hạ phẩm của thượng và thượng bối thì là một ngày một đêm hoa khai. Tu á, quý vị thấy không, một đời thành Phật là. Nên đây nó Phổ Hiền Văn Thù tới đó một cái, ngày về đến đó một cái là cái nào, bùng một cái là thành Phật liền, thành Bổ Sứ Bồ Tát liền. Chuẩn bị trong đó đi á, Phật ở trong đó á, tập họ Phật A Di Đà. Tôi nghĩ là mỗi ngày á, ngài đều có cái mở hội ra trường đó, tụ họp đó, cảm ứng một cái là chư Phật mười phương tới, tới là sao, để quán đảnh cho hành giả hoa nó khai được. Nên ở đây á, có phần chúng ta có phần là làm thế nào cho nó tinh, cho nó chuyên, cho nó thấm, cho nó nhập, cho nó xấu, bỏ càng nhiều thì hoa sen càng cao, mà mang càng nhiều hoa sen càng nặng thì nó càng chìm, nó càng nhỏ, nó càng yếu. Còn buông xả rốt ráo rồi, đến khi không còn cái gì để mà buông nữa, ngay cả cái buông cũng buông luôn, thì quý vị đắc được thần phẩm. Hãy mà còn ngôn ngữ, còn ngôn ngữ đó thì vẫn còn chấp, vẫn còn kiến, vẫn còn thấy, vẫn còn bị kẹt. Mà đến hồi như là ngài Duy Ma Cật, trong kinh Duy Ma, ngài chỉ còn chấp tay lại mà thôi, không một lời. Nên chúng ta chỉ còn sao việc, chỉ còn một câu A Di Đà Phật thôi, thì là thượng phẩm thượng sanh. Rồi chúng ta thấy đi về đó, mình sẽ thấy ở thượng phẩm đó thì A Di Đà Phật là báo thân nha. Vì ở trong kinh nói cho chúng ta, trong trung bối đó, A Di Đà Phật hóa hiện kỳ thân là hóa thân. Trung phẩm á, trung bối đó thì hóa thân Phật lại. Mà trong thượng bối đó thì A Di Đà Phật, thấy A Di Đà Phật không có nói hóa thân gì hết. Ở trong cái phần giảng đó, trong quán kinh nói A Di Đà Phật và Quan Thế Âm Đại Thế Chí vô số hóa Phật, Đức Phật A Di Đà cùng với vô số hóa Phật của ngài, ở giữa là A Di Đà, hai bên là Quan Âm và Thế Chí. Rồi trong quang minh của Đức Phật A Di Đà phóng ra đó là vô số hóa Phật. Đây là người thượng phẩm thượng sanh đó. Vô số hóa Phật cùng Quan Âm Thế Chí và trăm ngàn tỳ kheo thanh văn đại chúng, vô lượng chư thiên cung điện bảy báo, Quan Thế Âm Bồ Tát tay cầm đài kim cang cùng với Đại Thế Chí đến rước hành giả. A Di Đà Phật phóng đại quang minh chiếu thân hành giả, các đại Bồ Tát đưa tay nghinh tiếp, Quan Thế Âm Đại Thế Chí vô số Bồ Tát khen ngợi hành giả, khích lợi tâm hành giả. Hành giả nghe xong hoan hỷ hớn hở, tự thấy thân mình ngồi trên đài kim cang, theo sau chân Phật như trong khoảng khẩy móng tay. vãng sanh về cõi kia. Quý vị thấy còn hơn đón tổng thống không nè. Máy bay đáp xuống cái rồi trải thảm đỏ. Thảm đỏ nhiều bụi trần lắm là. Cái thảm đó quý vị thấy bụi không là. Coi trải ra một cái là gió tới, úp tới một cái là bụi nó ấy. Còn ở đây quý vị thấy không? Ở giữa là Quan Âm Thế Chí. Ở giữa có đại Đức Phật A Di Đà. Quang minh của ngài hóa ra vô số hóa Phật. Bà nó nói cho chúng ta đây là báo thân Phật tới là. Cho nên báo thân mới có hóa thân à. Chứ hãy mà hóa thân đâu cần nói hóa thân nữa là. Đúng không? Thấy rồi sao quý vị? Trăm ngàn Bồ Tát Thanh Văn, trăm ngàn thánh chúng. Ở đây không có cõi ở trong cái lục đạo nha. Thánh chúng ở trong đó, trời người đó là lục đạo mà sao, tại sao mà bay được theo Phật? Quý vị thấy không nè? Mình đó mình đâu có biết bay đâu. Có trời người trong đây nữa nè. Thanh văn đại chúng vô lượng chư thiên. À trời còn bay được, nhưng mà đi qua đi với Phật ở trong đó, chư thiên làm sao mà bay được quý vị? Mình nói cho chúng ta, hàng thanh văn là những người tu tiểu thừa đắc được vãng sanh. Những người tu nhân thiên phúc báo được vãng sanh. Cho nên gọi họ là gì? Phải hỏi gọi là nhân thiên chứ, để cho nó phân biệt chứ. Chứ họ trước khi vãng sanh, họ là trời người chứ chưa phải là Bồ Tát. Nó nên nó ở từ ở điểm này chúng ta thấy tất cả chúng sanh á về Tây Phương Cực Lạc đều là Bồ Tát như Kinh Vô Lượng Thọ nói. Nhưng mà cái phẩm vị của họ, nhưng mà cái đặc tánh của họ, cái thể chất của họ là thanh văn, là nhân, là thiên. Mà đạt được cái công đức thần thông diệu dụng, có thể đi cùng với Phật để mà tiếp đón. Phải thấy năng lực lập tức thành tựu là về được Tây Phương Cực Lạc Quốc, thần thông diệu dụng đó quý vị. Mà thấy cái cảnh giới tiếp đón thì thấy dễ sợ không quý vị? Tạ cả một bầu trời Phật đầy hết cả không trung. Chư Phật, chư Bồ Tát đầy hết cả không trung. Ánh sáng quang minh chiếu rọi giống như sấm chớp nổi lên ầm trong đó. Và Phật quang tại chiếu rước cho thượng phẩm thượng sanh. Giống như quý vị á, quý vị đi coi phim á, mà cái phim ở trong cái nhà vòm á, quý vị thấy nè, ở đâu cũng có hình đó nè, vô á không phải nó chiếu ăn trước mặt mà chúng ta ngồi cái ghế nó ngửa ra đó, rồi âm thanh, rồi màu sắc qua cả cái một cái tròn đó, thì quý vị thấy nó chiếu trong đó tất cả hình ảnh nó chung quanh chúng ta. Thì chúng ta cảm đó, Đức Phật đó, trước hành giả cũng như vậy, ở nơi đâu cũng có Phật, đầy cả không gian tới tiếp dẫn hành giả. Vô lượng vô số à, hóa Phật, trăm ngàn thanh văn Bồ Tát, bao nhiêu cõi chư thiên, cùng chư thiên đi đâu thì các ngài đều có, đều có ở trong đó cung điện bảy báo. Giống như ngài ở trên trời có ngài gì cầm cái tháp bảy báo đó quý vị. Đúng không? Thì chư thiên vẫn còn cái tập đó, vẫn còn cái tập khí đó, cho nên đi đâu cũng mang nhà của mình đi theo. Đem cung điện lầu cát đi theo. Còn chư Bồ Tát thì khỏi, ngài không còn chấp nữa. Cho nên những chư thiên vẫn còn có cung điện lầu cát mang theo các ngài. Giống như trong kinh điển nói, muốn nhà ở bình địa thì nhà nó ở bình địa, muốn nhà ở trên hư không thì nó ở hơn hư không, mang theo mình tự tại tùy ý, muốn nhỏ được nhỏ, muốn lớn được lớn. Cho nên với cái tâm của chúng ta, sống thì phải có nhà, phải an cư lạc nghiệp, và cái tập khí đó vẫn còn. Bởi vậy cho nên tuy rằng đi đón người ta cũng mang theo cung điện đi theo. Nhưng mà đi tu về đó lâu rồi đó, về sau mình thấy, ủa mình đâu có cần phải ăn uống nữa đâu, mình đâu có cần phải như thế này nữa đâu. Thì từ đó chúng ta sẽ bỏ bớt cái tập khí này đi. Nhớ không nào? Rồi mình đã thấy được cái cảnh giới đó sao quý vị? Hớn hở chứ gì nữa. Cho nên á, hành giả nghe xong á, nghe chư Bồ Tát khen ngợi, rồi á, Phật á, khuyến tấn á, vỗ về rồi phóng quang, thì á, hành giả hoan hỷ hớn hở, tự nhiên thấy thân mình ngồi ở đài Kim Cang. Không phải đài á, Tử Kim đâu, mà đài Kim Cang là đài bằng kim cương. Còn á, thượng phẩm trung sanh là đài bằng vàng. Còn thượng phẩm hạ sanh thì đài bằng bạc. Cho nên chúng ta ráng tu làm sao có cái đài vàng. Nếu không nào? Mà hãy mà đặt cái đài kim cương cũng ngon là. Tối thắng nhất là cái đài kim cương á. Mà cái, cái đài kim cương nó như thế nào? Nó phải lớn mấy do tuần là. Bởi vì thượng phẩm mà. Nhỏ nhất là nửa do tuần, nửa do tuần là 30 cây số. Mà thượng phẩm nó không phải là nhỏ nhất, mà phải là lớn nhất. 100.000 do tuần nó đầy cả cái hư không. Cho nên cả một cái khối kim cương đó, tự nhiên thấy mình, Quan Thế Âm, Đại Thế Chí trao đài kim cương cho chúng ta. Tự nhiên mình thấy mình ngồi ở đài kim cương ngon lành. Tâm lượng lớn chút đi quý vị à. Hãy mở tâm lượng lớn một chút thì mới có tư cách ngồi vô cái đài kim cương lớn như vậy là. Còn tâm lượng quá nhỏ nó lọt xuống đó không thấy mình đâu kẹt lắm là. Quý vị thấy không, ở trong cái thành phố này đi cũng lạc nữa là đó nè. Mới tới đây đi cũng lạc nữa. Mà ở thành phố này chừng đường kính của nó chừng 10 dặm 20 dặm đó ạ. Còn của chúng ta cái hoa sen ở trong đó hết là 30 dặm à, đường kính là đi lạc không? Nếu mà mình nó tâm lượng không lớn lạc. Nơi nó đây á, chúng ta thấy bớt khả tư nghị. Rồi á, là sao? Kinh tu du gian tức tùy bỉ Phật vãng sanh kỳ quốc. Kinh tu du gian là trong một khoảnh khắc. Trong một khoảnh khắc đó, tiện á, tức tùy bỉ Phật, ngay lập tức tùy theo Đức Phật, đó là Đức Phật A Di Đà vãng sanh về kỳ quốc, vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc quốc. Rồi á, chúng mình thấy là không phải chúng ta bắt thang trèo lên đó mất hết cả tiếng đồng hồ mới lên được cái hoa sen của mình đâu. Lập tức ở trong đó ngay thấy, tự nhiên thấy mình ở trên hoa sen rồi. Ở đây sao quý vị? Tự tiện ư thất bảo hoa trung, tự nhiên hóa sanh. Là tự nhiên thấy mình hóa sanh ở trong cái hoa sen đó. À, quý vị thấy thoát được cái 4 loài sanh. Ở loài sanh thứ nhất là thai sanh, chúng ta là thai sanh nè. Ở trong bụng mẹ ra, nếu là thai sanh nè, đúng nè. Rồi heo cũng là thai sanh nè, đúng nè. Gà thì là noãn sanh, là trứng sanh. Vịt là trứng sanh, đó nè. Rồi chúng ta có loài thấp sanh. Thấp sanh là trùng nè. Quý vị để mà ở nước á, đó nè. Nước ở trong cái phòng tắm nó dơ dơ chút á, nó ẩm ẩm chút á. 3 ngày sau tự nhiên thấy có trùng nó lên. Tự nhiên thấy cái con gì nó lên trong đó là. Rồi chúng ta để mà đồ ăn mà nó thiêu thiêu á, đúng nè, mà nó có nước, nó sinh nước á, thì chừng 3-4 ngày sau cũng có con gì nó lên. Nào là con mẻ nè. Ăn mẻ đó quý vị, nếu người Bắc thì ăn mẻ đó, cũng là ăn chúng sanh đó. Thôi giờ thôi đừng ăn mẻ nữa. Lấy mẻ là gì biết không? Là cơm thiêu đó quý vị. Cơm á để vô cái hũ á, nó thiêu, thiêu rồi cái nó ra, nó lên men lên nước thì nó ra con mẻ đó. Con mẻ đó rồi á, nó mẻ có con đó thì nó thành chua. À, lấy cái chó dứt cái đó ra rồi nấu nấu giả cầy, nấu gì tùm lum hết trơn. Thì đó là thấp sanh.